Như kinh này nói, đương lai tất cả hàm linh đều y theo pháp này mà được độ thoát. Trong kinh này, Đức Thế Tôn nói với chúng ta, đương lai là tương lai. Sau khi Đức Phật diệt độ, đều gọi là tương lai. Cho đến khi pháp vận của Đức Thế Tôn bị hủy diệt khỏi thế gian, thời gian này trong kinh có nói là 12.000 năm. Chánh pháp của Phật là 1.000 năm, tượng pháp 1.000 năm, mạt pháp 10.000 năm, tổng cộng là 12.000 năm. Đây là pháp vận của Đức Thế Tôn. Nếu dùng cách nói hiện nay, tầm ảnh hưởng dạy học của Đức Thế Tôn về không gian, tầm ảnh hưởng của Ngài đến toàn địa cầu. Phật giáo biến khắp toàn cầu. Về mặt thời gian mà nói, ảnh hưởng của Ngài là 12.000 năm. Ở trước chúng ta đọc chú giải của Hoàng Niệm Tổ dẫn chứng lời trong Kinh Nhân Dương. Lời đó cũng là Đức Phật nói. Nói đến thời chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp của Phật, nói rất hay, rất có lý. Pháp vận của Đức Phật làm gì có chuyện thắng hay lịa? Không có. Phật pháp là bình đẳng. Sự thù thắng hay suy diệt của pháp hoàn toàn do con người. Đạo lý này là thật. Đức Phật đã nói đầy đủ ba điều kiện, nghĩa là chánh pháp, bất luận là lúc nào. Có người giảng kinh, có người tu hành, có người chứng quả. Đây là thời chánh pháp. Có người giảng kinh, có người tu hành, không có người chứng quả, gọi là tượng pháp. Có người giảng kinh, không có người thật sự tu hành. Hoan hỷ khi nghe kinh nhưng không chân tu, đương nhiên không có chứng quả, đây gọi là mạt pháp. Đến lúc không có người giảng kinh thì gọi là diệt pháp. Kinh tuy vẫn còn, không ai học, Phật pháp sẽ diệt. Cách nói này trong Nhân Dương Kinh rất hay. Theo cách nói 12.000 năm này, chúng ta sống vào thời mạt pháp. Nhưng ngày nay chúng ta đang học tập. Đời này thật sự giảng sanh, đó là chánh pháp trong thời mạt pháp. Giảng sanh là chứng được. Sanh đến thế giới Cực Lạc đều làm Bồ Tát A Duy Việt Trí. Đây là Đại Thừa Diệu Quả. Chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này đều là do Đức Phật nói. Ngài đang động viên chúng ta, khuyến khích chúng ta, khen ngợi chúng ta. Chúng ta tuy ở trong thời mạt pháp, nhưng có thể thành tựu, có được thành tựu của chánh pháp. Điều này quá thù thắng. Tuy hiện nay là mạt pháp, nhưng khu vực này đến một người giảng kinh cũng không có. Nó sẽ biến thành diệt pháp. Cũng may hiện nay chúng ta dùng những công cụ khoa học, khiến cho toàn bộ địa cầu không đến nỗi đi đến mức độ diệt pháp. Vệ tinh, mạng internet lúc nào cũng có thể xem được kinh điển. Trong hoàn cảnh trước mắt, chúng ta biết đào tạo nhân tài giảng kinh thuyết pháp là điều quan trọng nhất. Nếu không có người giảng kinh, pháp sẽ diệt. Hiện nay vẫn còn công cụ khoa học, phải tận dụng nó tối đa. Lợi dụng nó để hộ trì chánh pháp, tu đại công đức. Không chấp tướng là công đức, chấp tướng là đại phước báo. Là lợi ích của thế gian. Không chấp tướng, đem công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ, đó là đại công đức. Quả báo thù thắng không ai có thể tưởng tượng được. Quý vị xem Phật pháp sắp diệt, nếu họ có thể phát tâm làm công việc này để cứu giảng, bất luận tâm của họ là tà hay chánh, họ cũng đã cứu được Phật pháp. Công đức thật không thể nghĩ bàn. Đó là phát tâm bất chánh. Sao gọi là bất chánh? Vì tự tư tự lợi, vì danh gian lợi dưỡng của mình. Phước đức cũng rất nhiều. Vì sao vậy? Vì họ đã cứu lấy Phật pháp.